Chào các bạn, chúng ta đang đến với podcast luật quảng cáo của Advertising Việt Nam. Tôi là Mỹ Phương. Như ở tập trước, chúng ta đã tìm hiểu về những lưu ý dành cho marketer để tránh quảng cáo sai sự thật vì không rõ luật. Với chủ đề ngày hôm nay, chúng ta sẽ tiếp tục cập nhật thêm một số thông tin bổ ích dành cho marketer khi thực hiện các chiến dịch phân bổ quảng cáo đa phương tiện đến nhiều người dùng khác nhau. Đó là quyền từ chối nhận quảng cáo của người dùng và những điều marketer cần lưu ý qua những chia sẻ của luật sư Hà Huy Phong, giám đốc điều hành công ty luật trách nhiệm hữu hạn Inteco để hướng dẫn marketer làm quảng cáo đúng luật. SMS marketing, email marketing, telemarketing là những cách tiếp thị qua các thiết bị kỹ thuật số, tự chung lại là những hình thức gửi tin nhắn quảng cáo, thư điện tử quảng cáo hoặc trực tiếp gọi điện cho khách hàng nhằm giới thiệu đến công chúng sản phẩm, hàng hóa và dịch vụ. Thế nhưng, không phải người dùng nào cũng cảm thấy vui vẻ khi nhận được những kiểu tiếp thị như vậy. Theo Private Citizen, các nhà tiếp thị qua điện thoại thực hiện 148 triệu cuộc gọi rác mỗi ngày và trong một năm, Ủy ban Thương mại Liên bang nhận được gần 18.000 đơn khiếu nại về các nhà tiếp thị qua điện thoại. Theo số liệu của Statista, gần 55% lưu lượng truy cập toàn cầu được tạo từ thiết bị di động, không bao gồm máy tính bảng, mobile marketing và các phân nhánh của nó như email marketing, SMS marketing và telemarketing, vì vậy mà trở thành những mũi nhọn hàng đầu trong chiến lược tiếp thị của nhãn hàng. Bên cạnh đó, từ những khảo sát từ anh Phan Huỳnh Khánh Duy, giám đốc ESMS tại công ty trách nhiệm hữu hạn công nghệ VHAT, anh Khánh Duy có chia sẻ rằng đằng sau mỗi tin nhắn, thư điện tử hay cuộc gọi quảng cáo mà người dùng nhận được là một quy trình tiếp thị 4 bước đã được lên kế hoạch rõ ràng. Bước đầu tiên là xây dựng cơ sở dữ liệu khách hàng, chọn ra danh sách khách hàng tiềm năng kèm thông tin liên lạc. Và bước thứ hai là thiết lập cấu trúc cho tin nhắn, cuộc gọi, thư điện tử. Đối với SMS marketing, nội dung quảng cáo sẽ đi theo thứ tự như tên thương hiệu, tên khách hàng, đề cập ưu đãi hoặc phiếu mua hàng, điều kiện ngày hết hạn, tùy chọn không tham gia. Bước thứ ba, chọn thời điểm chạy chiến dịch. Và bước cuối cùng là đo lường sự thành công của chiến dịch bằng cách theo dõi tỷ lệ nhấp với Google Analytics, đo lường phần trăm khách hàng nhấp vào liên kết, tỷ lệ hủy đăng ký, chi phí cho mỗi chuyển đổi, theo dõi việc sử dụng phiếu giảm giá. Tuy nhiên, quảng bá trên các không gian kỹ thuật số khá riêng tư như hộp tin nhắn SMS, hòm thư điện tử, lịch sử cuộc gọi liệu có gây ra hiệu ứng ngược hay không? Theo luật sư Hà Huy Phong chia sẻ, mặc dù người dùng đang rất đau đầu với các thể loại quảng cáo theo kiểu spam, các quy định hiện nay lại chưa khống chế về số lần gửi tin nhắn đăng ký quảng cáo. Tuy nhiên, người dùng có quyền từ chối nhận và các marketer có trách nhiệm tôn trọng quyền đó của người dùng. Cụ thể, tin nhắn quảng cáo phải có thông tin cho phép người sử dụng từ chối nhận tin nhắn quảng cáo. Mọi cuộc gọi điện thoại quảng cáo đều phải có đầy đủ thông tin về người thực hiện cuộc gọi điện thoại quảng cáo, gồm tên, địa chỉ và được giới thiệu đầu tiên trước khi cung cấp nội dung quảng cáo. Và trong trường hợp quảng cáo cho các dịch vụ có thu cước thì phải cung cấp đầy đủ thông tin về giá cước. Vậy, để tăng tính minh bạch, thư điện tử quảng cáo phải bao gồm những thông tin như thế nào? Đầu tiên thì thông tin về người quảng cáo bao gồm tên, số điện thoại, địa chỉ thư điện tử, địa chỉ địa lý, địa chỉ cổng, trang thông tin điện tử và mạng xã hội nếu có. Và thứ hai là thông tin về người quảng cáo bằng thư điện tử phải được thể hiện một cách rõ ràng và đặt liền trước phần lựa chọn cho phép người sử dụng từ chối nhận thư điện tử quảng cáo. Và về phía marketer thì họ không được phép gọi điện thoại, gửi tin nhắn quảng cáo tới bất kỳ số điện thoại nào trong danh sách không quảng cáo và danh sách người không muốn nhận quảng cáo. Bên cạnh đó, luật sư Hà Huy Phong cũng chia sẻ rằng người làm quảng cáo chịu trách nhiệm phải có biện pháp kiểm tra việc sự cho phép của người dùng trước khi gửi tin nhắn quảng cáo, thư điện tử quảng cáo, gọi điện thoại quảng cáo và có giải pháp hợp lý tạo điều kiện thuận lợi cho người dùng trong việc từ chối nhận tin nhắn quảng cáo theo quy định. Ngoài ra, người quảng cáo cũng có nghĩa vụ lưu trữ thông tin đăng ký nhận quảng cáo, thông tin yêu cầu từ chối và thông tin xác nhận từ chối của người sử dụng để phục vụ thanh tra, kiểm tra, giám sát trong thời gian tối thiểu là một năm. Như vậy thì với mỗi cá nhân người tiêu dùng, không ai muốn thông tin riêng tư của mình bị tiết lộ và phát tán đi nhiều nơi để bị làm phiền bởi nhiều hình thức quảng cáo khác nhau. Vì thế, marketer khi sử dụng các hình thức trên để thực hiện chương trình quảng cáo thì nên có trách nhiệm lưu trữ thông tin yêu cầu từ chối của người sử dụng để có những phương án phù hợp hơn thay vì cố đấm ăn xôi có thể dẫn đến mất uy tín về sau. Và cuối cùng là đừng quên follow để đón chờ những thông tin và kiến thức bổ ích từ podcast Hiểu Luật Quảng Cáo ở tập tiếp theo nhé. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe.